Minh Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 4 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 10.
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cao nhất thế giới.
Miền Bắc có thể đón một mùa đông rất ấm.
Thêm 7 binh sĩ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc bị thương khi rút quân khỏi Mali.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày hôm nay mùng 4 tháng 11 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp thường kỳ của chính phủ nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng của năm 2023, triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia và một số nội dung quan trọng khác.
Kết luận phiên họp cơ bản nhất trí với các ý kiến của các thành viên chính phủ, Thủ tướng chỉ rõ mục tiêu tổng quát là tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Thủ tướng cũng yêu cầu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch, với mục tiêu đến cuối năm giải ngân đạt ít nhất 95% kế hoạch vốn năm 2023, hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch, phấn đấu cơ bản phê duyệt xong các quy hoạch trong năm 2023.
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý bỏ quy định dừng nhập khẩu động vật hoang dã theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Việc nhập khẩu sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Việt Nam bỏ quy định dừng nhập khẩu động vật hoang dã còn sống hoặc đã chết do COVID-19 được kiểm soát và chuyển sang nhóm bệnh thông thường, nhóm B. Trường hợp được nhập khẩu gồm loài thủy sản phục vụ sản xuất chế biến làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi đã được công bố, bộ phận của động vật hoang dã đã được chế biến xử lý làm dược liệu, nguyên liệu phục vụ sản xuất, sản phẩm hoàn chỉnh.
Bộ Tài chính cho biết thanh toán vốn đầu tư công từ đầu năm đến ngày 31 tháng 10 ước đạt 401.863,4 tỷ đồng, bằng 52,1% kế hoạch, đạt 56,84% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong số đó, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội là 72.478 tỷ đồng, đạt 58,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn những tháng cuối năm, Bộ Tài chính kiến nghị với các vướng mắc liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia, đề nghị các bộ ngành rà soát các khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến sự phân bổ giải ngân vốn của các chương trình để giải quyết trong thẩm quyền hoặc khẩn trương trình cấp có thẩm quyền giải quyết.
Tổng cục thuế cho biết tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng, bằng 87,5% so với dự toán pháp lệnh, bằng 93,1% so với cùng kỳ năm trước. Để tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đẩy nhanh tốc độ hồi phục nền kinh tế trong năm 2023, trong 10 tháng, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành theo thẩm quyền nhiều chính sách miễn giảm, gia hạn thuế cho doanh nghiệp và người dân. Với tổng số tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn miễn giảm là khoảng 158.145 tỷ đồng.
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, tính đến ngày 1 tháng 11, so với nhóm quốc gia xuất khẩu gạo lớn trên thế giới, giá gạo Việt Nam đang có mức cao nhất. Bộ Công Thương ước tính xuất khẩu gạo trong tháng 10 đạt 700.000 tấn, tương đương 433 triệu đô la Mỹ, đi ngang về lượng và tăng 27% về giá trị so với tháng 10 năm ngoái. Ước tính 10 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu khoảng 7,1 triệu tấn gạo, trị giá gần 4 tỷ đô la Mỹ, tăng 17% về lượng và tăng 35% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh khủng hoảng lương thực toàn cầu, kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam lập kỷ lục 4 tỷ đô la Mỹ chỉ trong vòng 10 tháng đầu năm, con số cao nhất sau 34 năm gạo Việt tham gia thị trường thế giới.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về việc tăng cường thực hiện quy định của pháp luật về xây dựng kiểm soát an toàn nhà chung cư cũ, nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ, thường được gọi là chung cư mini. Theo đó, các công trình nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ phải thực hiện rà soát và bố cục lại toàn bộ khu vực để xe, bảo đảm diện tích tối thiểu 6m² chỗ để xe máy, xe đạp cho mỗi căn hộ. Trường hợp không bảo đảm diện tích để xe theo số lượng căn hộ, cư dân tại tòa nhà thì phải có phương án gửi xe bên ngoài công trình để bảo đảm quy chuẩn quy định. Đồng thời bảo đảm khoảng cách giữa các xe, giải pháp ngăn cháy, ngăn cách khu vực để xe với sảnh căn hộ, cầu thang bộ.
Khoảng đầu tuần sau, miền Bắc có thể sẽ đón một đợt không khí lạnh tràn xuống, tuy nhiên chỉ khiến nền nhiệt giảm nhẹ, trời se lạnh về đêm và sáng. Theo các chuyên gia, thời tiết nước ta đang điển hình cho một năm chịu tác động của El Nino với số lượng cơn bão ít. Tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực trên cả nước ít hơn trung bình nhiều năm, mùa đông đến muộn và có xu hướng rất ấm. Trong những năm El Nino, số đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta ít hơn bình thường, chỉ bằng 70% trung bình nhiều năm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định trong tháng 11, không khí lạnh sẽ tiếp tục gia tăng về tần suất so với tháng 10, thế nhưng ít khả năng xuất hiện các đợt không khí lạnh mạnh khiến nền nhiệt giảm sâu.
Tiếp tục chương trình là một số thông tin văn hóa xã hội đáng chú ý. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, triển lãm không gian di sản văn hóa và sản phẩm thủ công truyền thống sẽ diễn ra tại Ninh Bình từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 11. Đây là hoạt động chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11 do Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiều tỉnh thành tổ chức. Triển lãm nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, các di tích, danh lam thắng cảnh tiêu biểu của Việt Nam. Qua đó góp phần khẳng định tiềm năng phát triển văn hóa du lịch, tạo động lực thu hút mạnh mẽ các nguồn lực phát triển du lịch, nâng cao vị thế hình ảnh đất nước con người Việt Nam.
Cũng theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 7 tháng 12 tại các tỉnh Sóc Trăng và Đồng Tháp. Lãnh đạo Bộ giao cho Cục Hợp tác Quốc tế chủ trì, điều phối chung, phối hợp với phía Campuchia và các đơn vị có liên quan, xây dựng chương trình tổng thể và lên kế hoạch chi tiết cho từng hoạt động. Cục trực tiếp tổ chức đón tiếp đoàn lãnh đạo Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia thăm và làm việc tại Việt Nam, trao đổi thống nhất với phía Campuchia, hai tỉnh Sóc Trăng và Đồng Tháp, các đơn vị liên quan tổ chức chương trình, chủ trì thực hiện lễ khai mạc Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2023.
Sáng nay 4 tháng 11 tại Trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh, huyện Hàm Thuận Nam, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận, Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Nam tổ chức triển lãm số Hoàng sa Trường sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý. Đây là hoạt động thiết thực nhằm giới thiệu phổ biến các tư liệu, bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng sa và Trường sa, đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, đưa thông tin trực tiếp tới cán bộ, giáo viên và học sinh.
Tối qua ngày 3 tháng 11, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội chính thức khai mạc lễ hội quà tặng du lịch năm 2023. Lễ hội thu hút sự tham gia của trên 70 gian hàng đến từ các làng nghề nổi tiếng của Hà Nội. Sự hưởng ứng tích cực của các nghệ nhân, các đơn vị, các doanh nghiệp du lịch, các cơ sở sản xuất và kinh doanh quà tặng trên địa bàn thủ đô. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 11, với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, dự kiến sẽ thu hút đông đảo du khách và nhân dân thủ đô.
Chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự quốc tế. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stephane Dujarric, vừa cho biết đã có thêm 7 binh sĩ thuộc Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Mali bị thương trong quá trình rút khỏi quốc gia này do đoàn xe chở họ trúng phải một thiết bị nổ tự chế. Đây là lần thứ tư đoàn xe chở lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc bị trúng phải thiết bị nổ tự chế kể từ khi bắt đầu rời căn cứ Kidal. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Mali có sự tham gia của 11.700 binh lính đến từ 65 quốc gia. Phái bộ này được cho là sứ mệnh nguy hiểm nhất mà Liên Hợp Quốc đã tham gia, với khoảng 250 binh sĩ gìn giữ hòa bình thiệt mạng trong 10 năm qua.
Bộ Ngoại giao Nga cho biết chính sách trừng phạt nhằm vào nước này đã khiến các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU thiệt hại khoảng 1.500 tỷ đô la Mỹ. Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm, hiện không thấy tín hiệu nào cho thấy EU sẽ rút lại chính sách đối với Moscow trong tương lai gần. Thương mại song phương giữa Nga và các nước thành viên EU đã lên tới 417 tỷ đô la Mỹ vào năm 2013 và con số này có thể đạt tới 700 tỷ đô la Mỹ trong năm nay nếu không có các lệnh trừng phạt liên quan tới Ukraine. Năm 2022, khối lượng giao dịch giữa EU và Nga đạt tổng cộng 200 tỷ đô la Mỹ nhưng dự kiến giảm xuống dưới 100 tỷ đô vào cuối năm 2023.
Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 3 tháng 11 đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 425 triệu đô la Mỹ dành cho Ukraine, bao gồm các loại đạn phòng không và pháo cũng như vũ khí chống tăng. Những hạng mục này cùng với đạn dược dành cho vũ khí hạng nhẹ, đạn phân mảnh và các mặt hàng khác là một phần trong lô thiết bị trị giá 125 triệu đô la Mỹ được lấy từ kho dự trữ hiện có của quân đội Mỹ. Gói viện trợ mới còn bao gồm các loại đạn dẫn đường bằng laser để đánh chặn máy bay không người lái UAV trị giá 300 triệu đô la Mỹ sẽ được tài trợ thông qua sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine. Đến nay, Mỹ là nhà tài trợ an ninh lớn nhất của Ukraine với cam kết dành hơn 44,2 tỷ đô la Mỹ cho quốc gia Đông Âu kể từ tháng 2 năm 2022.
Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ở Tel Aviv, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nhấn mạnh nước này sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự tại dải Gaza đến khi nào các con tin bị Hamas bắt giữ được trả tự do. Ông cũng cho biết chính quyền Israel sẽ không cho phép bất kỳ nhiên liệu hoặc nguồn tài trợ nào đến Gaza, vùng đất bị Israel phong tỏa trong hơn một thập kỷ qua. Cũng tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh cần tiến hành nhiều bước quan trọng, trong đó trước hết phải ngăn xung đột leo thang và lan sang các khu vực khác. Ông Blinken cũng hối thúc phía Israel bảo vệ dân thường Palestine và tăng lượng hàng viện trợ nhân đạo đến dải Gaza.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, dự án làng thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ tại huyện biên giới Nam Giang, tỉnh Quảng Nam là một trong 15 làng thanh niên lập nghiệp được thành lập theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và được Trung ương Đoàn đầu tư.
Dự án được triển khai nhằm thực hiện mục tiêu giãn dân trên đường Hồ Chí Minh, đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. Đến nay, ngôi làng thanh niên giữa núi rừng Trường Sơn đã trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế.
Gia đình chị Pơ Long Thị Mỹ Phượng là một trong 60 hộ được chọn về làng thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Đa số dân cư ở đây là thanh niên dân tộc thiểu số. Chị Phượng chia sẻ, mỗi gia đình ở đây được hỗ trợ ban đầu về đất ở, đất sản xuất, cây con giống, lương thực và hỗ trợ 20 triệu làm nhà.
Từ 2017 là năm hộ đầu tiên lên đầu tiên nhất. Hồi chưa lên đây là tôi là con hộ nghèo. Mà lên đây xong được cấp vốn đầu tiên làm nhà xong được cấp giống, cấp cây, rồi nói chung là 100% đó, đầu tư cho vợ chồng tôi cái này cái kia để nói chung là vượt khó ban đầu, giờ là đỡ rồi ạ.
Anh Hồ Xuân Bình cũng ngụ tại làng thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ cho biết, đến nay gia đình anh cùng bà con trong làng đã thay đổi được vùng đất hoang hóa ngày nào.
Sau 4 năm vào làng thì đã có một số cây được cấp từ tổng đội đã cho ăn quả, ví dụ như cây ổi, cây xoài, cây bưởi, gà thì hàng năm thì bản thân tôi cũng nuôi được khoảng từ 2 đến 3 lứa. Trừ hết tất cả chi phí thì một lứa gà như lứa thì mình sẽ được khoảng 12 đến 15 triệu.
Giữa trung tâm làng là mô hình vườn mẫu trồng cây ăn quả và khu chuồng trại quy mô của Tổng đội Thanh niên Xung Phong. Trong đó mô hình nuôi gà đồi và heo rừng phát huy hiệu quả kinh tế cao đã được nhân rộng trong nhiều hộ trong làng để làm ăn phát triển kinh tế. Những vườn bưởi da xanh năm nay đã bắt đầu cho thu hoạch vụ đầu tiên. Ông Nguyễn Đăng Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho hay.
Huyện cũng đã cùng với tỉnh đoàn chỉ đạo tiếp tục phát huy. Thứ hai nữa là định hướng, ở đây là một cái làng điểm thì sẽ có dịch vụ du lịch, có những cái ngôi nhà mẫu, những cái làng mẫu như thế này để mà khách du lịch tới rồi kết hợp với du lịch cộng đồng cho tu rồi tới để tham cái làng này và có những cái dịch vụ không thể tài ở là đó.
Dẫu còn nhiều việc phải làm để trở thành một làng du lịch cộng đồng độc đáo, nhưng làng thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ đã chứng tỏ nghị lực và ý chí vươn lên mạnh mẽ của những người trẻ giữa núi rừng Trường Sơn, góp phần xây dựng quê hương và bảo vệ an ninh biên giới quốc gia.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.